trước giờ mở cửa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý sau: giữ kịch bản đầu tư dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục củng cố vị thế trong năm nay, và sau đây là thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đều muốn tiếp tục triển khai phương án phân kỳ đối với tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo quy mô 2 làn xe thay vì đầu tư ngay theo quy mô quy hoạch với 4 làn xe tiêu chuẩn. Theo đó, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ km 19 đến km 53 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư với chiều dài là 34 km được thực hiện phân kỳ đầu tư, trong đó giai đoạn 1 xây dựng theo quy mô 2 làn xe có tổng mức đầu tư là 9.997 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Hòa Bình.
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo thông tư quy định việc cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép và một số quy định về tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Một điểm đáng chú ý của dự thảo là cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư. Quy định này được đưa ra bởi sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng với các sản phẩm huy động vốn, ủy thác đầu tư mà ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng.
Chỉ trong 2 năm, Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ với các nền kinh tế lớn, củng cố đáng kể vị thế ngôi sao đang lên trong khu vực và thế giới của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Ông Trương Khắc Nguyên Minh, Phó Tổng Giám đốc Khu Công nghiệp Việt Nam cho rằng, việc nâng cấp quan hệ ngoại giao của chính phủ với các nền kinh tế tập trung nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc khiến các nhà đầu tư dự án khu công nghiệp trong nước kỳ vọng thị trường bất động sản tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong năm 2024. Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Vũ Đình Ánh phân tích.
Tôi cho rằng một cái phân khúc vẫn là một cái điểm sáng và nó khác biệt so với khó khăn chung của thị trường bất động sản, thì đó chính là phân khúc bất động sản công nghiệp. Cùng với việc gia tăng cái đầu tư, kể cả của các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thì các cái bất động sản công nghiệp đang có cái sức hấp dẫn rất là cao, kể cả về cầu cũng như là kể về giá thuê. Hàng loạt các tỉnh thành của chúng ta trong thời gian vừa qua thì đều thông qua cái quy hoạch. Trong các quy hoạch đó thì có thể nói là tuyệt đại đa số đều tập trung vào hướng phát triển công nghiệp. Theo đó, bất động sản công nghiệp sẽ được củng cố cả về mặt diện tích quy mô cũng như là củng cố về tính pháp lý, cân đối cung cầu.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là hoạt động doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, mã SGS, đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, tăng 38% so với năm ngoái. Đáng chú ý, dự án Nam An Khánh đang được SGS chờ thời bán cho hiệu quả tốt nhất.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelec, mã là GEX, mới diễn ra tại Hà Nội thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng. Gelec cũng từng bước đầu tư chuyển đổi bất động sản khu công nghiệp từ mô hình cơ bản truyền thống thành mô hình thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái, hướng đến phát triển xanh và bền vững.
Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát, mã HBX, vừa công bố báo cáo thường niên năm 2023. Hầu hết các mục tiêu trong năm 2023 của Hải Phát đều không hoàn thành. Bước sang năm 2024, Hải Phát đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức công ty mẹ dự kiến 5%. Công ty dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 4 tới đây.
Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều qua, ngược với buổi sáng, mở màn phiên chiều, VN Index có lúc tăng lên cao nhất 1.290 điểm, nhưng bên bán nhanh chóng lao vào chiếm ưu thế. Diễn biến đáng chú ý trong phiên chiều qua đến từ cổ phiếu nhóm ngành chế biến thủy sản đã vươn lên dẫn đầu, theo sau là nhóm bán lẻ. Nhóm chứng khoán cũng không ngoại lệ khi một số loạt cổ phiếu tăng mạnh, còn ở phía ngược lại, sản phẩm cao su giảm, tiếp sau là nhóm tài chính, dịch vụ và tư vấn hỗ trợ. Chốt phiên, VN Index tăng lên mức 1.290,18 điểm, HNX Index tăng lên 243,92 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.